Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường, do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài xây dựng văn hóa tình thương trong nhà Phật. Thưa Thầy, Thầy cho chúng con biết là cái cách gì để xây dựng, nhất là cái thời buổi này mình thiếu, mình cảm thấy mình cô đơn, mình thiếu tình thương. Con xin Thầy.
Thầy trở lại về cái lịch sử nhà Phật, từ lúc mà Phật bắt đầu xây dựng cái tăng đoàn của Ngài đó. Thì đầu tiên cả là Phật, lý do mà Phật mà mình gọi là Ngài xuống tóc, Ngài bỏ cái ngai vàng, Ngài đi lên núi ngã tu đó, là Ngài muốn tìm sự giải thoát. Chứ không phải là Ngài muốn tìm cái tình thương. Nên cái đó là cái xuất phát điểm là Ngài muốn giải thoát. Nhưng mà khi mà Ngài trở lại với trần gian, tức là bởi vì Ngài thấy là mình phải làm sao cho chúng sinh mà hết khổ, bớt khổ đi. Thành cái tư tưởng đó là cái tư tưởng của tình thương. Mình thương chúng sinh mình mới trở lại mình dạy. Thì xong rồi đó, khi mà những người mà tới đó, mà tu về Phật là các vị mà mình gọi là các vị mà Đức Phật phất tay một cái thì tóc nó rơi rụng ra. Hồi đó Đức Phật không có dùng cái dao mà gọi là thiền lai tỳ kheo. Nói một cái là cái tóc nó rớt xuống hết rồi họ mới tu. Thế nên họ tu để mà họ ra khỏi cái trần tục, cho nên gọi là xuất thế. Cho nên những người đó không phải là tu để mà có tình thương. Đồng thời cái chữ tình thương đó, nhiều khi trong nhà Phật đó, người ta gọi là đó là một trong những cái sự chấp trước. Mà cái chấp trước đó đó, ai biệt ly khổ, khi mình yêu cái gì rồi mà mình bị xa rời với cái mình yêu á, là một cái chuyện khổ. Cho nên ở trong cái thời đại mà Đức Phật thời đó, đó mà nếu nói là có một cái văn hóa tình thương đó, thì phải nên hạn chế lại cái chữ tình thương đó trong cái khoảng cách là mình có cái sự quan hoài đối với cái người nào tu đồng đạo, thì mình dắt họ làm sao mà tu con đường mà xuất thể đi ra ngoài, và làm sao họ không có chấp đắm tham muốn những cái vật dục, những cái chuyện của trần gian. Thì đó là cái văn hóa hồi xưa khi mà xây dựng cái mình gọi là cái tăng đoàn, không phải là cái tăng thân, cái tăng đoàn. Thì cái tăng đoàn đó là gồm các chư tăng. Thì cái chư tăng đó là mình gọi là sangha. Sangha sau này họ dịch ra là tăng già, nhưng mà không phải ông tăng nào cũng già cả, là sangha. Thì cái sự phát triển ở bên Ấn Độ nó như vậy, và cái cuộc sống của các vị tăng rất là khổ, bởi vì họ không ở trong một chùa, họ không ở trong cái tính xá. Aranya là cái tính xá, mà họ ở trong ngồi dưới gốc cây họ tu. Đến mãi mấy trăm năm sau thì bây giờ mình có cái chuyện xây dựng lên, có cái chỗ để các chư tăng ở rồi. Từ từ đó mày có, khi mà có chư tăng ở đó thì mới có cái người đem đồ ăn tới cúng dường, rồi từ 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 nó mới thành ra một cái cộng đồng nhỏ nhỏ chứ không bị tăng thôi. Thì thầy mới có lần thầy đi qua bên Anh ấy, và thầy thấy cái nhóm mà mình gọi là rất original tăng thân của ngài mà Sumedho, Ajahn Sumedho, thì ngài là cái truyền thống của Thái Lan đó. Thì ngài có một cái chỗ mà gọi là Chisthus Monastery. Thì cái chỗ đó rất là đẹp, mà các chư tăng ở đó và họ tu tập với nhau, và có người nói ăn, có người nói ăn. Thì có khi thì họ đi ra ngoài đường đó, thì họ đi xin, thì người trong dân làng họ biết thì họ cho. Nhưng mà đại khái đó, nếu mình trở lại cái thời Phật mà sau đó ra đó, thì mình thấy là từ từ đó là chư tăng mà hội tụ lại một chỗ đó, thì thường thường là có những cái người mà cư sĩ, thì cư sĩ đó họ phải thương chư tăng thì họ mới cho đồ ăn đồ uống chứ. Nhưng mà cái tình thương là rất là hạn hẹp, nó không có phải là cái mục đích chính là làm sao mà giúp cho cái gia đình nó được đầy đủ tình thương, mà thường thường là cái bài pháp thường thường hay nói tới làm sao mình ăn ở cái đàng hoàng. Cho nên đó, cái giáo pháp đó dạy cho mình làm sao mình trở thành đạo đức hơn, chứ không phải là làm sao mà đầy tình thương hơn. Cho nên trở thành đạo đức là một cái chủ đề mà nó rất là quan trọng trong cái con đường mà hoằng pháp. Và trở thành đạo đức hơn đối với cái này, đối với cái người tài gia, chứ không phải là đối với là chư tăng. Thì trở thành đạo đức hơn đó, thì từ từ đó mình trở nên những con người đó mà mình gọi là con người mà trưởng thành về cái mặt đạo đức. Mình trở thành những cái bậc có thể gọi là quân tử theo như cái kiểu mà ở bên Trung Quốc đó. Nhưng mà bây giờ nếu mình tiếp tục mình qua cái sự phát triển của cái tăng đoàn đó, thì khi mà qua bên Tàu, bên Trung Quốc đó, thì vẫn là cái trụ cột là cái chùa, mà nếu mà chỉ đi rồi thì thấy cái chùa nó nhỏ, nhưng mà có những cái gian nhà để mà cho chư tăng ở, và nó có nhà bếp rất rộng, mà thường thường những người nấu đều là chư tăng cả chứ không phải người ngoài. Nhưng mà khi mà có những cái chùa đó mà họ không phải là chỉ có lễ lạy và cúng kiến, thì theo như cái sự nghiên cứu đó thì mình biết là những cái chùa đó là bắt đầu có những vị tăng mà giảng pháp, thì bây giờ có cái đệ tử họ tới, thì khi đệ tử họ tới đó thì thường thường họ ở gọi là ở trong lều xung quanh vì không có ô tên thời đó. Rồi những cái người mà tới mà ở đó thường thường là rất là khổ cực, cho nên phải một cái thời gian mấy trăm năm đó thì bây giờ mình mới có một cái truyền thống mới. Cái truyền thống mới đó là cái truyền thống mà khi nào mà cái chùa nó mà lớn mà có các vị tăng mà nổi tiếng, hay là tăng mà gọi là giảng pháp, gọi là pháp sư, cái sự xuất hiện của pháp sư là những người mà giảng pháp đó, thì bắt đầu đó cái hệ thống mà gọi là support của cái người cư sĩ mà vây quanh. Thì khi vây quanh như vậy rồi đó, thì vì cái văn hóa mà của bên đạo Khổng là mình chú trọng tới cái gia đình, cho nên không hề có xảy ra một cái quan niệm là xây dựng cái văn hóa tình thương, mà gọi là xây dựng cái văn hóa lễ nghĩa, cái văn hóa của người quân tử. Thì đạo Phật đem cái nhân lễ nghĩa tri tín, đạo Phật đem vào một cái đặc tính mới là cái đặc tính từ bi, mình đi cứu người đi, giúp người đi. Cho nên cái văn hóa mà xây dựng một cái gia đình nó đã có tiềm tàng trong cái nhà Khổng rồi. Bây giờ đó mình trải qua mấy trăm năm nữa, nên mình tiếp tục mình theo con đường là mình đi từ cái đời mà trước, thời xa xưa mà đời Hán mà đi mãi cho tới đời nhà Đường, nó đi qua là tổng nhà Nguyên, nhà Minh rồi nhà Thanh, mình đi qua hết tất cả rồi mình đi qua tới cái người Việt Nam mình đó. Thì cái ảnh hưởng của cái văn hóa mà nho giáo nó rất là mạnh, cho nên cái hệ thống mình gọi là cái gia đình đó, nó rất là mạnh. Mình không có phá vỡ cái chất liệu để mà tạo nên hệ thống gia đình là hiếu thuận hiếu thảo, mình không có phá vỡ. Mình còn nói rằng đó là mình phải hiểu về bốn tứ trọng ân, hiểu về cha, hiểu về cha mẹ, hiểu về thầy, hiểu về Phật, hiểu về Bồ Tát, hiểu về những cái người mà thánh hiền, hiểu về quốc vương nữa. Cho nên chỉ thấy là cái sự mở rộng của cái quan niệm tình thương là cái đạo hiểu, nhưng mà không bao giờ mình chú trọng tới, đây là nền văn hóa đó, là chú trọng tới cái xây dựng cái gia đình theo kiểu Phật giáo, tại vì mình nghĩ rằng đây là cái nhiệm vụ của nho giáo, cho nên đạo Phật không có. Bây giờ mình tới tới cái thế kỷ từ 19, 20, 21 thì mình thấy đó cái nhà Phật mình đi qua bên Âu Châu, đi qua bên Mỹ, qua con đường nghiên cứu, những người mà nghiên cứu Phật pháp đó là các vị mà scholar, thì họ nghiên cứu Phật pháp chứ không phải là cái sự truyền thừa của cái đạo pháp. Mình có những nhà nghiên cứu rất giỏi, thì ví dụ như Lama Govinda nghiên cứu Phật pháp, rồi mình có rất nhiều cái người mà nghiên cứu, chỉ nghiên cứu về Phật học mà hồi xưa, nhưng mà nó không có tạo nên cái văn hóa Phật giáo. Và cái văn hóa đó bây giờ khi mà tới nhà Mỹ thì bây giờ đó mình phải thật sự chúng mình nên tuyên dương các vị mà tăng Việt Nam mình khi mà họ tới nước Mỹ và đi vượt biển hoặc đi vượt biên mà tới Mỹ xây dựng chùa chiền, và đa số các chùa đều có gia đình Phật tử, là một cái hiện tượng rất là quan trọng trong Phật giáo. Là bởi vì đó vô hình trung đó là mình bắt đầu lan tỏa cái văn hóa Phật giáo tới gia đình. Hồi xưa ở Việt Nam mình có gia đình Phật tử, nhưng mà thầy đang muốn nói tới gia đình Phật tử ở bên Mỹ đó, thì cái vô hình trung là cái đạo Phật mình nó đi vô trong gia đình, mà mình thấy đa số người Việt Nam mình có con cái đó, mà nhà Phật đó, thì mình đều gửi tới, thì dù ít dù nhiều gì tất cả con cái mình đều hiểu được thế nào là lòng từ hiền lành, thế nào là cái bi cái tình thương, thế nào là mình đi làm vui những người khác, và thế nào là mình phải biết tha thứ buông bỏ. Những cái đó gần như là những cái mà rất là quan trọng, giá trị quan của nhà Phật. Cho nên đó, là mình gọi là mình đem giá trị quan của nhà Phật đi vào trong gia đình, giá trị quan nhà Phật vào trong gia đình, thì đây là một cái hiện tượng mà rất là quan trọng. Và nếu mà mình trở lại mấy chục năm trước, khi cái thời mà Phật giáo mình đó, mà nó mới bắt đầu phôi thai từ cái chùa tên là chùa Ba La ở bên ngoài, rồi đến cái Phật Phật học mà Nam Việt đó, thì cái chuyện mà xây dựng cái gia đình Phật tử đó là chưa có, mà xây dựng tăng đoàn trước đã, thì mình xây dựng những cái vị nhân tài mà ở thời đó, từ các ngài mà Thiện Hoa, là ngài Trí Quang, ngài vân vân, rất nhiều cái vị mà gọi là mình gọi là các vị mà đại tăng, ngài Trí Tịnh dịch lại hết kinh điển, ngài Thiện Hoa làm cái bộ mà Phật học phổ thông đó. Thì cái chú trọng của mình bây giờ là mình vào kiến lập cái Phật giáo và làm sao cho con người mình cái trí thức về đạo Phật nó cao lên. Nhưng mà trong cùng một lúc đó thì cái nhà Phật là có cái cánh tay mà gọi là cái Phật tử, gia đình Phật tử đó, thì nó là một cái điều mà rất là quan trọng, làm cho cái nhà Phật mình rất là hay. Tại vì bên Trung Quốc họ không gọi gia đình Phật tử, cái đó là một cái điều đặc biệt, và Việt Nam mình có. Và cái hệ thống gia đình Phật tử đó thì thật sự muốn hay không muốn thì nó đem cái giá trị quan nhà Phật đi vào trong gia đình. Thầy nghĩ cái đó là một cái mà không thể phủ nhận được, một cái rất đặc biệt. Nhưng mà khi mà bây giờ mình tới qua bên Mỹ rồi đó, thì mình thấy là mình đang đối diện với một cái nước, một cái văn hóa nó rất là khác hẳn với là cái văn hóa mà của người Việt Nam ở Việt Nam. Cái văn hóa đó là cái văn hóa đó là bây giờ càng ngày còn đi tới cái vật dục, càng ngày mình càng đi tới những cái chuyện của cái toàn là danh, là lợi, là quyền, là đủ thứ cả, nhưng không phải là cái văn hóa mà mình gọi là phát triển tình thương. Mà nói cái chuyện cái văn hóa mà chơi game thôi đó là mình thấy phá tan con cái nhà mình rồi. Rồi bây giờ đó là không những là chơi game mà cái văn hóa lúc nào cũng đua đòi cả, lúc nào cũng nói chuyện, lúc nào cũng nói thành công như thế này, rồi phim ảnh cái này nó điều nói cái chuyện mà bạo động nó đủ thứ cả. Thật ra những cái giá trị đó mà gia đình Phật tử mình xây dựng, nhà Phật, nhà chùa mình xây dựng đó, là mình bị thử thách vô cùng, bị nó bắn phá. Cho nên khi mà con cái nhà mình đến bây giờ đó mà mình đối diện với những cái sự khó khăn đó, thì cái câu hỏi mình đặt ra đó thì không phải là mình duy trì, mà mình phải làm sao kiến lập một cái văn hóa đó mà nó đầy tình thương hơn. Cái văn hóa tình thương đó là cái văn hóa mà mình có cái giá trị quan của từ bi hỷ xả là có sẵn rồi. Nhưng bây giờ mình làm sao đó mình làm cho cha mẹ con cái đều có thể thực hiện được cái mình gọi là cái hành nó đem từ bi hỷ xả vô. Thì trong cái pháp môn làng Mai đó là một cái hiện tượng mà rất là quan trọng trong cái thời đại hành thế kỷ 21 của mình, vì cái pháp môn làng Mai rất là thành công trong cái chuyện đem các con cái và cha mẹ nối kết lại với nhau, làm cho mình gọi là cái văn hóa tình thương nó không ngờ nó được lan tỏa. Chị đồng ý không? Thế tức tức là cái sự phân tích của thầy đấy là cho thầy thầy cho thấy là từ cái chỗ là mình không phải là phát triển văn hóa tình thương lúc mà Phật bắt đầu có cái tăng đoàn, cho tới bây giờ đó là mình bắt đầu đối diện với cái trào lưu, đối diện với những cái thử thách mới của cái thời đại mới, thì nó đòi hỏi mình phải phát triển văn hóa tình thương. Make sense? Chị nghĩ thế nào?
Vâng, con thấy là đúng là vậy. Chỉ con cái là nhiều khi ở đây cái đời sống mình quá bận rộn,
Bận rộn.
rồi là mình cũng vì cơm nước gạo tiền rồi mình cũng quên mất là mình phải làm cái gì để mà mình giúp cho con mình nó được cái cơ hội mà nó được đi vào trong chùa hoặc là sinh hoạt trong chùa. Thì thưa thầy, thầy có nghĩ là mấy thầy có làm một cái, chắc là con nghĩ chắc mình cũng nên khuyến khích bố mẹ cái một cái cuối tuần là nên cùng với lại các con các cháu đi vào sinh hoạt trong
Sinh
trong
hoạt
chùa
trong chùa, sinh hoạt trong nhà thờ, sinh hoạt tất
trong...
cả mọi cái tôn giáo khác. Nhưng mà cái thử thách mà thầy nghĩ lớn nhất đó là cái sự thay đổi cái giá trị quan. Giá trị quan là gì? Là mình coi cái gì là giá trị hơn. Thí dụ như ngày hôm nay đấy mà mình tuyển chọn là mình dắt con cái đi cine, hay là mình dắt con cái đi Ngọc Bạc, hay dắt con cái đi thăm một cái người mà đang bệnh, mình cho cái gì là quan trọng? Thì thường thường đó, với cái văn hóa bây giờ là rất là ngoài mặt bề đời, ngoài đời quá đó, thì thường thường đó là mình không biết chọn cái gì cho đúng.
Nhưng mà một cái đứa nhỏ nó như một cái cây non
Đúng.
thì chắc là mình cũng phải cho nó
Uống
được
nắng lá
uống nắng
vàng,
từ
phải
bé.
phải cho
Vâng,
nó đi cho cậu
thì
thấy
cái
cái
đó
gì.
chắc là cũng vẫn là cái chính hả thầy?
Thì
Sẽ lựa chọn.
đó chính là cái chủ đề của mình ngày hôm nay đó, là nếu mình làm cha mẹ đó thì mình phải chú ý tới cái chuyện là cái bốn cái chữ văn hóa tình thương. Làm sao mà nó cảm thấy được là cái chuyện nó làm ra đó là cái chuyện mà đem tới ấm áp cho người khác. Thầy cho một thí dụ, thầy có một cái em mà em tên là Gabriel, một người Mỹ, thì nó mười mấy tuổi thôi. Thì cha mẹ nói với nó đó, bây giờ con cái tuần này đó, con có cái tuyển chọn là con ở nhà con giúp cho ông nội đi làm cái này làm gỗ làm cái này và con còn cái tuyển chọn khác đó, là con đi chơi game đi đi surfing thì nó nói rất là rõ ràng nhưng mà cái em rất là hay em này nói đó cái chance mà con ở gần ông nội là rất ít cho nên con chọn là ở ông nội để làm việc giúp cho ông nội thì thầy mới hỏi nó chứ nhưng mà con tại sao mà con nghĩ cái chuyện đó là nó quan trọng như thế tại sao con nghĩ là đây là chỉ còn một cơ hội này chứ con không nghĩ nhiều cơ hội nữa tại sao con không nghĩ là cơ hội đi chơi với bạn bè đi surfing tức là đi mình đi đi lướt trên nước đó em thì tại sao con không chọn cái này mà chọn cái kia vậy thì nó không nói được nhưng mà khi mà mình phân tích thêm cho nó đó thì nó nói bởi vì cái người mà ông nội là cái người lúc nào nó cũng cảm thấy sự ấm cúng à đó là cái mấu chốt nếu mình ấm cúng với người ta mình quan hoài người ta thì người ta quan hoài lại mình cho nên cái chuyện mà mình đang nói đây là không phải là chuyện một chiều mà chuyện hai chiều phải bên cha mẹ người lớn bên con cái phải có một cái gương nào mình thấy cho nên cái thử thách mà lớn nhất của mình đó, để mình vượt qua là mình phải có một cái văn hóa có một cái gương để mình tham theo nhưng đồng thời là còn một cái khía cạnh khác cũng rất là quan trọng là cái khía cạnh đó mà hồi nãy chị mình nói sơ sơ rồi là xin lỗi là chị có nhắc tới đó là không biết rằng đó với cái chuyện mà tiền gạo cơm nước những chuyện đó đó mình gọi là cái sinh tồn đó thì mình đối diện với cái sinh tồn như vậy đó thì mình nói cái gì về con cái mình sống như thế nào về con cái tại vì mình là mình không có dơ nhưng mà thật sự là mình có dơ hay không nếu mình muốn có dơ thì lúc nào mình cũng nhịn được chút xíu dơ thì giả dụ như nhịn chút xíu dơ thì mình làm cái gì theo chị nghĩ
Nhìn thì chắc chắn là mình phải chú ý tới con. Con nghĩ cũng có một cái giải quyết, tại vì bây giờ con mới chợt nhớ ra là vì hồi xưa cũng có nhiều lúc con quá bận thì con mới lại cùng với lại những bố mẹ khác tụi con team up lại với nhau, tụi con chia chia nhau cái giờ mà để đưa cho mấy đứa nhỏ đi sinh hoạt. Thì cái đó là tụi nó cũng cảm nhận được cái tình thương, là tại vì cái người nào mà ngày hôm đó mà để dẫn cho mấy đứa nhỏ đi sinh hoạt thì là cũng cùng ở đó với tụi nó, thì cái đó cũng là một cái giải pháp.
Cái đó đó thì mình gọi cái đó gọi là spend quality time với con cái thì đó là cái giải pháp duy nhất là khi mà mình nhìn được cái giờ đó thì câu hỏi kế tiếp là mình có thể dành cái giờ đó cho cái chuyện gì mà mình gọi là có ý nghĩa với con cái quality time không biết dịch tiếng Việt dịch là sao nhưng mà cái đó là cái solution rất là quan trọng à, nhiều khi đứa con nó không cần mình dẫn đi chơi nhiều khi nó cần nói chuyện nhiều
Nói
khi nó chỉ
chuyện
cần là biết là người cha hay người mẹ nó đó là muốn để dành thời gian với nó à, thầy gần đây thì có một cái chuyện này hay lắm cái cô con gái này cô qua bên Âu Châu cô đang đi Âu Châu nhưng mà cô text về với cha mẹ nói chuyện thì ông cha đó ông bỏ cái thời gian ra ông text với cô này 1 giờ đồng hồ text nhau thôi tại vì đó thầy hỏi tại sao không nói chuyện với nhau đi là không tôi mà nói đó là khắc khẩu cho nên tôi text hai bên text nhau thôi 1 giờ đồng hồ thì gần như là cứ 1 ngày 2 ngày là nó text và nói chuyện với ông này như vậy mà không ngờ sau khi nó ở 17 ngày bên Âu Châu đang là chuyện mới xảy ra thì nó nói với ông bố nó text lại nó nói là cảm ơn là cha đã spend the quality times với con vì con every day every time mỗi lần như vậy là con thấy là cha nói chuyện với con hơn vợ 1 giờ đồng hồ lận mà nhờ như vậy text qua text về đó thì con mới từ từ hiểu ra là cái lòng cha rất là thương con hoài thì tại sao mà ông nhịn 1 giờ đó tại vì vợ ông nói bây giờ đó là cái cách mà hay quá tại vì ông không nhìn nó ông nhìn nó ông giận ông nhìn nó là ông giận ông nhìn nó là ông cứ xin nè thôi bây giờ đó ông text đi text đi ông chuyện đi thành ra đó thầy thầy mới nghe cái chuyện này thôi thì thầy thầy mình nói là đó là một cách rất là hay vì các bạn biết không là nhiều khi mình nhịn giờ đó mình cứ muốn ồ tôi phải dẫn nó đi qua chỗ này 2 3 ngày đi qua chỗ kia nhưng mà thật sự là nhiều khi nó không phải như vậy nhiều khi là chỉ có một chút xíu giờ như vậy nhưng mà đối với nó đó là con cái nó thấy được đó là cái tình thương cho nên cái sự biểu hiện của tình thương đó là nó là một cái thử thách rất lớn tại vì nhiều khi đó mình không biết làm sao mà biểu hiện cái tình thương đó và mình không nghĩ rằng đó là mình có thể biểu hiện được
Thưa thầy, như vậy đó cũng nhiều khi là không cần phải là có mặt để dẫn con đi. Nếu
Đúng.
mà có những cái lúc mà kẹt quá thì là mình
Ừ.
text tại bên này bây giờ cái đó cũng một cái hay, rất là hay thưa thầy.
Sau đó text một cái khác nữa đó là thầy thấy đó, một cái chuyện khác mà thầy cũng thích làm là nhiều khi thì đi qua em trên máy bay, thì đi qua cine trên máy bay đó, rồi xong rồi đó, thì thầy chia sẻ cái chuyện mà thầy qua trên máy bay phim đó, thầy chia sẻ với những người mà ở đây trong hội, nhưng mà thầy cũng nghe một chuyện là trong lúc mà thầy đọc cái, trong cái báo đó thì nói rằng đó chia sẻ cái ý kiến về một cái hiện tượng về một cái phim đó giữa cha với con hay là mẹ với con đó là một cái cách nối kết rất là quan trọng, tại vì cái đó là chia sẻ để mà không những là mình biểu hiện cái tình thương thôi mà mình có sự gần gũi nữa, để nó biết cái ý kiến của mình như thế nào về cái chuyện gì thì chia sẻ cái ý kiến. Cho nên cái biểu hiện đó là mình gọi là chia sẻ cái ý kiến, chia sẻ cái ý kiến hay là cái kiến giải của mình đó, về một cái chuyện gì, về một cái đề tài nóng hổi nào đó. Thì thường thường đó là cái chia sẻ này là đưa tới cái sự lắng nghe, thì mình đang xây dựng cái văn hóa mà mình gọi là cái văn hóa tình thương mà, cho nên tại đây cái lắng nghe là nó quan trọng lắm. Và mình khi mình chia sẻ, mình lắng nghe ý kiến đó, mình đừng có cần là phải tránh là mình phải đúng là bằng cái. Rồi còn một cái chuyện mà nhiều khi đó mình ít khi nghĩ tới là những cái hy sinh nhỏ nhỏ, hy sinh rất là nhỏ, không lớn. Thí dụ như là cái nhiệm vụ của nó là nó lấy rác ra ngoài đường ngày hôm đó, mà mình thấy là học bài thì mình nói cho mẹ lấy ra hay là cha ra. Nhưng mà những cái chuyện nhỏ nhỏ đó là nó go both way, tại nó thấy cha mẹ là làm thì nó sẽ làm theo. Cho nên thường thường đó, mình lại không chịu như vậy, mình đi vô trong cái văn hóa mà nho giáo, ô cái này nhiệm vụ của con là sao con chưa làm ra, làm đi trước đi. Nhưng mà nếu mình dùng cái văn hóa tình thương đó, thì mình là nói khác, ok con đang học rồi, mẹ mẹ làm cho. Thì cái sự hy sinh nhỏ nhỏ đó đó là mình gọi là một cái chìa khóa rất là quan trọng mà con nít đó, con cáo cái nó biết được hy sinh nhỏ 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 trong từng chuyện mà rất là nhỏ. Thì tại ra là những cái chuyện mà nó nhỏ nhỏ lắm như vậy mà nó thấy được. Và một cái mà rất là quan trọng đó là chấp nhận, để mình xây dựng cái tình thương là mình chấp nhận đó những cái mà sai lầm của nó. Tại vì cái chuyện này nó xảy ra như sau. Cái cô này đấy, cô ở Mỹ cũng lâu năm rồi, người Việt Nam ở Mỹ cũng lâu năm rồi, thì cô kể lại là bữa đó thì cái đứa con gái của cô đó nó đi tattoo, đi đi xăm mình. Nó xăm đó thì nó xăm lên cái tay đó, xây phía bên dưới cái tay, nó xây xăm đủ thứ, của nó cũng xin phép đấy. Thì cô về cô thấy như vậy, thấy nó cầm đồ vậy, thì cô tức và cô mắng nó là sao như vậy, tại sao xấu thân thể. Thì nó nói ô mẹ là thế hệ trước con, mà con thế hệ này thì con là Gen Z mà, con làm sao mà con nghe mẹ, là mẹ là cái chuyện của mẹ. Thì hai người cãi nhau, cãi lộn nhau đủ thứ, cái thân của mày, nhưng mà tao đẻ ra mày, mày phải nghe lời tao đủ thứ đủ. Thì hồi thì là con nó bỏ đi mấy ngày, nó không chơi gì mẹ nó. Thì bà này single mom như chị nói đó, thì đến lúc mà nó về lại thì bà mẹ đó, thì bà đã có được người gọi là coaching hướng dẫn rồi, thì bà xin lỗi con, không xin lỗi nên mẹ mẹ chấp nhận con như vậy là đó là cái sai lầm của mẹ. Nhưng mà cái đó là cả một cái dũng cảm là mình nói mình sai lầm, rất là dũng cảm, không phải dễ. Nhưng mà nhờ như vậy thì là người con nó ôm mẹ, nó tha thứ, nó khóc, nó nói không cái này con cũng có lỗi, là con cứ làm đài, nhưng mà con cũng không hề nghĩ trước nghĩ sau là mẹ sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng mà nói những cái rất là đẹp, thầy nghĩ là những cái nhỏ 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 mình gọi là thử thách đó, làm cho mình có làm được hay không được. Tại vì mình xây dựng cái văn hóa tình thương, bây giờ mình đang nói cái chuyện là xây dựng văn hóa tình thương như thế nào, thì những chuyện nhỏ nhỏ như vậy đó nó rất là quan trọng để mình làm cho mình thấy rằng cái bức tranh lớn hơn đó là cái bức tranh mà mình muốn đạt tới đó, là cái chuyện mà làm sao mình có thể chấp nhận những chuyện sai lầm nhỏ nhỏ thôi, hy sinh nhỏ nhỏ, chia sẻ chuyện, lắng nghe ý kiến, biểu cái tình thương mình, và làm sao mình cảm thông đó với những cái khó khăn của nó, với cái khó khăn mà nó đối diện. Thì thì vừa rồi thầy nghe một câu chuyện là cái em này đó, em qua Mỹ em học xong rồi đó, thì em học ở Việt Nam xong rồi qua Mỹ học, qua tú tài rồi qua Mỹ học đó, thì lấy những cái cua mà nó rất là khó bây giờ đó thì học không được thì thôi lui, thì cảm thấy là bị failure, tức là bị thất bại rồi. nhưng mà không ai cảm thông được. Hễ mà người nào mà nói chuyện với cha mình hay là mẹ mình là em không chơi với người đó, không dám chơi, em rút lại, em chỉ nói chuyện với một người duy nhất thôi, mà cái người đó là người không nói chuyện với ai cả. Cho nên cái tấm lòng đó mà của một con người đó là mình rất là mong muốn được cảm thông, cảm thông thì mới lành trị được. Cho nên em không được cảm thông, cho nên cái khó khăn là phải được sự cảm thông. Mà muốn như vậy đó thì đó là một cái thái độ mình gọi là xây dựng cái văn hóa tình thương. Nhiều khi là mình không có attack đi tấn công, mình không có đòi hỏi, nó cũng ok. Nếu con không muốn thì là con không làm được, không can gì, con muốn làm cái gì cũng được. Nhưng mình nói câu đó, tại sao mình không nói câu đó? Thế nên thì thấy không, cái văn hóa mà mình vừa nói mấy cái chuyện này, biểu hiện tình thương này, chia sẻ và lắng nghe ý kiến về một đề tài nào đó, đó mà không có judge, mà không ấy, không định luận, hy sinh nhỏ nhỏ thôi nhưng mà làm nhiều lần, chấp nhận những cái sai lầm của con cái của mình, mà cảm thông với những cái khó khăn mà nó đang đối diện. Và nhất là cái chuyện mà spend time hồi nãy mình nói đó, là mình spend
Có
time tức
giờ
là mình
chắc chắn có giờ cho tụi nó
dành
dành dành giờ
cái dành cái giờ riêng cho nó, cho con cái. Thì những cái này, cái biểu hiện này là tụi nó không có giờ mà nó không biết cả, nó biết hết trơn đó. Và thầy nghĩ là còn một cái phần này mà cũng quan trọng nhất trong cái thời đại bây giờ đó là mình gọi là cái văn hóa. Thì cái văn hóa đó là làm sao mà cả vợ với chồng hai người phải có một cái sự hài hòa. Nếu mình cãi lộn nhau quá thì con cái nó con nó mất đi cái tình liền, nó không chịu nghe mình liền. Cho nên phải có sự hài hòa trong cái đạo vợ chồng, mình phải biểu hiện cái sự hài hòa. Có người nói chứ không thế phải, trong trong sự hài hòa trong đạo vợ chồng, hoặc là có nhiều người nói thế thầy, con cãi lộn, con đi ra ngoài con cãi lộn, con không muốn cho con cãi nó nghe. Thì nó không phải, nó không nghe nhưng mà nó biết không được. Mình phải làm sao, mình phải nói chuyện với cái người phối ngẫu của mình tới cái mức độ nào đó là mình cảm thông rồi, mình buông nó được rồi thì mới được. Chứ con bây giờ mình giấu nó lắm được. Và cuối cùng cả đó là cái mình gọi là cái generosity, là mình phải thể hiện ra mình thì mình muốn con cái đi cho đi cúng dường nó thì mình làm trước. Mình muốn con cái đừng nó lão, đừng cứ ngày lão trước, mình phải phải làm trước, làm cái bức làm gương như vậy đó. Nhưng mà làm gương nhưng không yêu cầu, làm gương nhưng không yêu cầu phải làm theo. Cái này là cái mà rất là hay trong cái sự phát triển mà ông psychologist hồi xưa, ông Eric Erickson, ông nói cái giai đoạn của con cái đó. Thì nó tới cái lúc đó nó chỉ cần nhìn mình mà nó thấy cái gương mình tốt con làm theo, mình đừng có nói đó, mình bắt nó làm như vậy. Thì những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy, nhưng mà đó là một cái gia một cái kim thầy nghĩ là một cái sự trưởng thành, và làm cho mình gia đình mình có cái tình thương. Khi có cái tình thương như vậy á, thì nó mới feel support. Thì cái mà feel support đó, mình gọi là cái gì chị, gọi là
Có sự hỗ
cảm thấy được là ủng hộ hay là gì, support là cái gì, nâng đỡ,
nâng đỡ, ủng hộ.
nâng đỡ tương trợ. Thì thưa các bác, cái hình này đấy là nó nhiều chuyện như vậy, nhưng mà thưa các bạn, đó là cái công thức để mình xây dựng một cái văn hóa tình thương nhỏ nhỏ trong gia đình của mình. Và nó chắc chắn là không phải là cái chủ đề của cái tăng đoàn khi mà Đức Phật xây dựng, không phải cái chủ đề là mình làm sao mà giải thoát. Nó cũng không phải là cái chủ đề của một cái đài Tùng Lâm mà bên Trung Quốc hồi xưa, không, không phải, chắc chắn nó không xây dựng cái chủ đề của con cái và cha mẹ. Không, mình muốn xây dựng cái chùa, xây dựng cái tượng Phật, làm cho to đi, làm cho to, làm cho to, nhưng mà đâu phải là mình muốn cho gia đình mà họ làm như vậy đâu, không phải là cái chủ đề đó. Nhưng mà bây giờ mình đang đứng trước một cái sự phân hóa của xã hội đó, và các bạn thấy con cái của mình nó nhiều khi một năm nó đi chùa với mình lần, cho nên cái ảnh hưởng của chùa chiền không mạnh bằng đó ảnh hưởng của cha mẹ và ảnh hưởng của bạn bè, ảnh hưởng của cái institution, của cái chỗ mà nó đi học tới nó để tập và làm việc. Bởi vậy cho nên đó, mình phải làm sao mà dùng sức mạnh của cha mẹ, những cái người mà mình gọi là guardian chị ạ, guardian là người là
Người là hướng dẫn lo cho tụi nó. Vâng.
người người đừng lo đó,
Vâng.
thì phải dùng sức mạnh đó để mình nối kết tạo thành những cái bonding, thì hòa máy đó, là mình mới phải có một cái sức mạnh để mình đối diện với cái sự mà hỗn loạn của cái xã hội bây giờ. Đó gọi là cái văn hóa tình thương trong nhà Phật mà hồi xưa đó không phải là cái chủ đề, bây giờ phải là cái chủ đề của nhà Phật.
Con thấy cái chủ đề này hay, là tại vì cái chính đó là bố mẹ bây giờ lại phải đi theo với cái thế kỷ mới là chính bố mẹ phải sửa đổi, là tại vì như hồi xưa đó là nhiều khi bố mẹ không có nghĩ ra những cái chuyện đó. Bố mẹ nghĩ là bổn phận của con là phải nghe cha mẹ. Nhưng mà theo cái mà thầy dẫn giải từ nãy giờ thì con thấy là cái chính là bố mẹ phải sửa đổi, phải đổi theo cái quan niệm mới để lắng nghe, để thông cảm
Thức tỉnh
và
cái
để
vai trò và thức tỉnh cái xã hội bây giờ phức tạp hơn nhiều
dạ
lắm.
vâng, thì nếu mà mình có những cái mà nó khó khăn trong cái vấn đề mà để giúp con thì mình cũng có nhiều cái phương tiện khác để mà mình giúp, nhưng mà mình phải thay đổi cái suy nghĩ, cái tư tưởng của mình. À, con cảm ơn thầy cái bài giảng ngày hôm nay. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi, và xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ phát thanh tới.
Cuộc sống hiện đại có quá nhiều áp lực cạnh tranh trong công việc, áp lực gia đình, xã hội, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường sống, vân vân, khiến bạn luôn cảm thấy căng thẳng, sợ hãi, cô đơn, mệt mỏi, bế tắc, lo lắng về tương lai, thậm chí dẫn đến bệnh tật cả về cơ thể và tinh thần. Vậy bạn đã làm gì để vượt qua những khó khăn này? Ai là người đủ hiểu biết để đồng hành cùng bạn? Và liệu con đường bạn đang đi đã đúng hướng? Có quá nhiều câu hỏi mà khó có câu trả lời thỏa đáng dành cho bạn. Mời bạn đến với chúng tôi, Hội Từ Bi Phụng Sự, để cùng nhau trở về nhà, tìm lại sự bình an, tĩnh lặng trong chính bản thân mình, có sức mạnh vượt qua nghịch cảnh, hướng bản thân đến chân thiện mỹ, chân phát triển chân lý thiện, lòng đại bi mỹ, phương tiện thiện xảo. Hoạt động chính của Hội Từ Bi Phụng Sự bao gồm tổ chức các lớp thái cực quyền tổng hợp Integral Tai Chi ITC, đặc biệt là tổ chức các khóa tu thiền và tâm linh nhằm chuyển hóa tâm thân, hướng con người đến một đời sống tốt đẹp. Các hoạt động hoàn toàn miễn phí này do thầy hàng trường trực tiếp giảng dạy hoặc các bác có kinh nghiệm lâu năm trong hội thực hiện. Bên cạnh đó, hội còn tài trợ các dự án cứu trợ nhân đạo và từ thiện và tổ chức các trại hè gia đình. Hội Từ Bi Phụng Sự CSS là một tổ chức phi lợi nhuận có địa chỉ hoạt động tại Nam California, Hoa Kỳ. Hội CSS được thầy Hàng Trường sáng lập vào năm 2002 với sứ mệnh giúp lành trị, hàn gắn nỗi đau về cơ thể và tinh thần. Mặc dù được thành lập dựa trên các nguyên tắc Phật giáo, CSS có cách tiếp cận toàn diện, vượt qua ranh giới tôn giáo và văn hóa, bằng cách tích hợp các giáo lý cổ xưa của Phật giáo với tư tưởng, thực hành, triết lý và kiến thức mới nhất của thế kỷ thứ 21 qua mô hình tu toàn diện, xuất tục nhập thế. CSS tìm cách mang lại sự thống nhất về lành trị cho cơ thể, tâm trí và tinh thần cho mọi người. Nhóm phục vụ của CSS bao gồm các tình nguyện viên, những người sẵn sàng cống hiến thời gian, sức khỏe, năng lượng với sự quan hoài để phục vụ tha nhân cộng đồng.
Good morning, các bác, và happy Sunday.
Về thầy Hàng Trường, người sáng lập hội. Thầy Hàng Trường là một tu sĩ Phật giáo có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Sinh ra tại Việt Nam, tu nghiệp tại Hoa Kỳ, xuất gia và tu học Phật Pháp dưới sự chỉ dạy trực tiếp của Sư Phụ Tuyên Hóa. Thầy Hàng Trường đã làm việc và phục vụ các cộng đồng đa sắc tộc trên khắp châu Á, châu Mỹ và châu Âu. Thầy nổi tiếng với cách tiếp cận toàn diện nhằm hiện đại hóa và hội nhập Phật giáo vào với thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Đến nay, thầy Hàng Trường và các huấn luyện viên ITC khoảng 300 người đã giảng dạy môn thể dục càn khôn thập linh CK10 tại California, Texas, Hawaii, Canada, Pháp, Hungary và Đài Loan. Tác dụng lành trị và chuyển hóa của môn này đã được nhiều người tham gia trong các lớp học kiểm chứng. Trong một thế giới đang rất cần tình yêu thương và quan tâm, thầy Hàng Trường giảng dạy tinh thần 6 chữ T: thương, tha thứ, thôi, tùy, thoáng và thông. Và pháp tu Bồ Tát Đạo, phục vụ mọi người, nâng cao tinh thần và lành trị mạnh mẽ, vượt qua chủ nghĩa dân tộc, văn hóa, tạo hòa bình và hòa hợp cho bản thân và cộng đồng. Thật sự là một dấu ấn mới của Phật giáo trong thế kỷ 21.
Em cảm thấy pháp của thầy Hằng Trường rèn luyện em đến chân thiện mỹ.
Tôi cảm nhận là mình được cái phao trong biển đầy đau khổ khi đến với hội tự viên phụng sự.
Lúc mà nghe mọi người tụng kinh, có cảm tưởng mình đang ở trên thiên đàng. Hay quá là hay.
Em muốn đóng góp công sức của mình cho hội tự bi phụng sự.
Từ bi phụng sự, trao gửi yêu thương, nuôi dưỡng tâm linh.